là hạ phẩm có ba cấp sinh. Thì dĩ nhiên chúng ta biết là hạ phẩm là thuộc về những người làm ác, là trong phân ra làm ba hạng. Những người nào mà ác, thật ác thì dĩ nhiên là thấp nhất, tức là hạ phẩm mà hạ sinh. Những người nào làm ác vừa thì là trung phẩm mà hạ sinh, hạ phẩm là trung sinh. Những người nào mà làm ác cũng làm ác nhưng mà có biết đến đạo thì những người đó gọi là hạ phẩm nhưng mà thượng sinh. Đây, chúng ta biết trước như vậy, nghe cái Đức Phật nói như sau. Thế nào là hạ phẩm mà thượng sinh? Có chúng sinh làm các ác nghiệp, tuy không có hủy bán phân biệt phương đẳng. Tức là có chúng sinh này làm ác nghiệp. Ác nghiệp ở đây là nói một cách chung, là nghiệp ác, sát sinh thì nó nhiều trong Đạo Phật nó nghiệp ác, thì mình cứ nghĩ đến 10 cái ác nghiệp, 10 cái bất thiện. Nói láo hay lưỡi nói gì ngữ, nói lời ác, rồi sát sinh, trộm cắp, hành vậy là hành. Nó đến là tham sân si, nhưng không có hủy bán kinh điển đại thừa. Tức là người này có một cái điều duy nhất đó, là đối với đại thừa nó không có hủy bán. Cái người ngu như thế tạo nhiều cái ác pháp như vậy mà không có biết hổ thẹn nữa, không biết hổ thẹn mà phát lộ sám hối gì hết. Người này lúc sắp mạng chung gặp thiền trí thức, vì họ thiền trí thức mê, vì họ mê nói cho họ nghe và tán thán về các bộ kinh đại thừa, mà nói chỉ cần nói cái tựa đề thôi chứ không cần phải nói vào trong kinh nữa, ca ngợi lên. Ví dụ mình bảo là kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là kinh tối thượng, là mình nói về Đại Bát Nhã Kinh, tức là nghe cho họ nghe đầu đề thôi. Kinh đó là cái kinh mà có thể nói là viên mãn nhất, là cứu cánh giải thoát. Do bởi nghe kinh các kinh như vậy, họ trừ hẳn ngàn kiếp ác nghiệp cực nặng. Lúc đó cái thiện trí thức đó lại bày cho họ chắp tay xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Nó xưng danh Phật trừ 50 ức kiếp tội lỗi sinh tử. Lúc ấy Phật kia, Phật A Di Đà liền khiến hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến trước hành giả mà khen rằng: lành thay thiện nam tử, ngươi xưng danh Phật hay các tội tiêu diệt, ta lại đây đón người. Nói lời ấy xong, hành giả liền thấy quang minh của hóa Phật trải khắp trong nhà mình. Thấy xong rồi hoan hỉ vô cùng, mới mạnh trùng thấy mình cưỡi hoa sen báu, theo sau hóa Phật sinh trong áo báu. Đây thì mình thấy rằng là thượng phẩm hạ sinh á, mình sẽ thấy ngay điều đặc biệt trong kinh này nói, là có thể nói là ca ngợi và tán thán về đại thừa. Mấy xưa nay mình nghe nói về tên của chư Phật có thể giúp độ mình và có thể giải trừ tất cả nghiệp chướng cho mình, đó là danh hiệu của chư Phật, bất cứ danh hiệu của vị Phật nào. Giờ đây mình nghe trong này là nói tên của các bộ kinh, một kênh phương đẳng đại thừa. Thì tại sao mà cái bậc trí huệ, cái bậc thiện trí thức nó lại bày, lại nói về các tên của các bộ kinh, rồi sau đó mới nói là chấp tay xưng Nam Mô A Di Đà Phật? Bởi vì cái chúng sinh này ấy, tức là một chúng sinh tạp ác mà mình biết là không biết hổ thẹn. Nhưng có một cái điều chúng sinh nó có một cái thiện căn ở trong này cho mình thấy ấy, là không có hủy bán kinh điển đại thừa. Cái điều này thì mình cũng có thể, nếu mà quý vị tiếp xúc nhiều cũng có thể gặp. nhiều người mà không tin một cái gì hết rồi, không tin cái gì hết, không đi chùa nữa, mà nhiều khi cũng không có chấp nhận kính trọng gì mấy thầy lắm. Nhưng tôi từng gặp đó, nhưng mà nghe trình độ tin, tin mới lại, mà tin một cách dứt khoát không nghi, mà không cần đi chùa mà cũng nói đến mấy thầy là chê hết, mà nghĩa là có thể nói là không phải là vì học gì về Phật pháp, thế là mà chẳng qua là cái người nó vốn như là nó không có biết kính trọng, chứ không phải mình bảo cái người mà vừa học Phật pháp hay rồi ngã mạn kinh thường thế này. Thế là không tin là về tôn giáo không tin, nhưng mà tự nhiên nghe cái độ thấy vậy. Thế thì mình biết là con người ở đời nó rất là lùng, nó rất có rất nhiều trường hợp. Có nhiều người thí dụ nghe nói là tất cả chúng sinh có Phật tính, nhận vậy chấp nhận. Dù cái người đó họ không có một cái gì gọi là đạo Phật đi chăng nữa, hạn như vậy. Ở đây mình không có nghe nói cái người này có cái gì liên hệ với đạo Phật. Nhưng mà có một điều chỉ có cái câu là không có hủy bỏ kinh điển Đại Thừa. Kinh của Đại Thừa nó dễ bị hủy bỏ. Tại kinh Đại Thừa nói nhiều cái khó tin lắm. Mà cái chữ hủy bán không có nghĩa là mình bảo mình hủy bán mạng nhục gì hết. Cái hủy bán đôi khi nó chỉ có gọi là mình bác bỏ đi là nó thành hủy bán. Ví dụ như kinh Đại Thừa nói là nghe danh hiệu của Phật ấy là được cứu độ, người xuống đến địa ngục được cứu độ, cái mình mà làm gì có chuyện đó, đó là hủy bán. Cái chữ hủy bán nó bao gồm rất rộng. Mà có nhiều người ấy, người ta thật sự là người ta rất chướng và người ta rất là gì mà nhưng mà đôi khi nghe những cái điều đó mà lắm lúc họ lại tin. Thế cho nên như vậy là những người đó có cái thiện căn đối với đạo Phật đó, là trong quá khứ xa xưa nào đó họ có cái thiện căn nào đó. Thế thì bây giờ cái vị thiện tri thức đó nhắc lại các cái tựa đề kinh, tại vì biết được là cái người có cái thiện căn đối với kinh điển Đại Thừa, họ không có hủy bán, họ không có tu trì, không có theo, nhưng mà họ không hủy bán được, họ có thể chấp nhận, tin nhận. Họ làm ác, họ không có tu trì, dĩ nhiên Phật còn xa, nhưng mà họ trong cái đời sống của họ, họ có nghe kinh, họ có nghe đến kinh điển Đại Thừa bằng ý nghĩa nào đó, họ chấp nhận, thì mình mới nhắc những cái kinh, tên kinh Đại Thừa mình ca ngợi tán thán, thì khơi làm cho nó khơi dậy cái thiện căn của họ, làm cho cái công đức đó sống dậy mạnh ra, tức là họ có phước đức, có công đức, nó nằm tiềm ẩn ở dưới sâu trong tâm thức ấy. Mình nhắc nhở mình kém nó lên. Sau khi mà cho họ nghe các tên như vậy, kinh như vậy rồi thì trừ hẳn ngàn kiếp, cả ngàn kiếp ác nghiệp cực nặng. Bây giờ như vậy họ chắp tay, khi mà cho vào cái lúc lâm chung đó, mình cho họ tán thán ca ngợi lại cái công đức đó. Rồi lúc bây giờ bảo họ chắp tay xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên nhờ vậy đó, mà đủ điều kiện để vãng sinh. Dù đó là cái người làm ác không biết hổ thẹn. Thế nên ở đây nó có những cái điều về giáo lý của Đại Thừa. Cho nên mình là cái Phật tử mà mình học theo cái hạnh Đại Thừa ấy, thì là mình cũng phải nhìn theo cái khía cạnh này. Cái giáo lý của Đại Thừa là cái tâm nguyện của Đại Thừa là cứu độ chúng sinh. Cái này nó rất khó, mình phải học, phải tập, phải tu. Chứ không phải là để tranh chấp, không phải là để so đo. Tức là một vị Bồ Tát mà đến trong cuộc sống thì nó để cứu độ, không phải là để tranh chấp so đo. Mà khi cứu độ thì đầu tiên nhất không phải là mình phải chê người ta mình mới cứu. Nói vậy thì bao giờ mình mới chê. Mình muốn chê người ta để mà cứu được người ta như vậy thì trước tiên hết mình trong cái lúc mình thấp hơn mình bằng mình cũng phải bắt đầu tập cái hạnh cứu. Đến phải tập cái tâm nguyện cứu thì lúc bây giờ mình mới thành chê. Hai người bằng nhau gây nhau mà người nào chịu nhường gì đó, là người đó chê người kia. Người chê bao giờ cũng nhường người dưới, mà chê nó không có theo nghĩa, không có theo nghĩa ngoài đời là lấn áp mạnh mẽ, người đời người ta nói kẻ trên là cái kẻ bóc lột kẻ dưới. Cái đó, cái nghĩa trên nó không phải nghĩa trên của đạo. Nghĩa trên của đạo là nghĩa cha mẹ. Cha mẹ nào mà có giành giật với con cái? Cha mẹ phải nhường con cái. Đấy là một khi mà mình nhường người ta, tức là mình thuộc loại trên theo lối cha mẹ. Thành ra có thể nói nếu mình nhường ta, mình chơi cha. Những gì nữa? Trái lại là mình mà lại kiểu ngang ngạnh, nó lấy của người ta một cái cách lấn lướt như vậy đó. Thế đó là mình chơi con ta, chứ mình chơi cha ta. Thành ra chính người cho nên các người mà học hành Bồ Tát biết là một chúng sinh đó, họ có thể dữ dằn đâu đó, nhưng mà họ có một cái thiện căn của nó. Thì cái đó là một cái đều làm cho mình cảm thấy hoan hỉ nơi họ. Dù mình cũng hoan hỉ 100% nhưng mà mình cũng có ít phần hoan hỉ. Và để rồi mình mới dựa vào những cái phần hoan hỉ đó đó. Mà mình trước hết mình không có ghét. Sau đó mình cũng có khó chịu. Tức là mình phải tập từ từ mình mới nghĩ cách giúp để cho người ta tăng trưởng cái thiện căn lên. Thế mình đọc trong kinh mình thấy nó ví dụ tịnh độ là để độ chúng sinh, tịnh độ là đại thừa. Thế cho nên chúng sinh nó có một chút thiện căn là cái cõi tịnh độ sẵn sàng đón tiếp. Bây giờ nó chỉ cần là sao khơi được cái thiện căn nó dậy là lập tức Phật đến đó mà liền khiến hóa Phật, hóa Quán Thế Âm, hóa Đại Thế Chí đến đó. Lúc đó người đó sẽ thấy các cảnh tượng, thấy những ánh sáng chiếu rực khắp nhà, thấy xong hoan hỉ mới bệnh trùng. Tôi cũng biết rõ cái này lắm nhưng mà cũng ít khi thì xuất ra rồi thì đi đá thì dĩ nhiên nhiều, gặp người chết, thấy người chết rồi cũng nhiều, nhưng mà ít khi mà ở ngay cái lúc người ta lâm chung. Và nhiều mà người ta thỉnh thầy thì tức là người nhà đã đi rồi. Đôi khi người ta đến là ta thỉnh trước, mình tụng kinh rồi, người nhà vẫn không đi, mình về chùa ngủ đêm mai mới đi rồi, nghe đi rồi. Thành ra cái chuyện mình ít thấy, nhưng mà đôi khi ví dụ như trường hợp của thầy Quán Không ở bên Na Uy, thì cái lúc mà nằm trong nhà thương thì có mấy người ta kể lại cái lúc đó cũng là lúc thấy sắp đi ấy, thì tự nhiên nghe thấy mở mắt ra như là thấy nằm cái thêm thiếp nó đau đớn, tự nhiên nghe thấy nói lên thấy bảo có thấy không. Thì những người kể lại thấy gì, thấy bảo chứ thấy cực lạc thế giới, thấy Phật A Di Đà và thế giới đẹp quá trời, tự nhiên thấy nói được câu rồi. Nhưng mà lúc đó như là thấy ông nhìn ấy, cái nhìn thẳng ở phía trước ấy, như là thấy ai xung quanh ấy, nhưng mà tự động thấy nói và thấy trả lời người ta. Thì nó cũng có thể có những cái trường hợp là đây trong này nói là lúc đó cái người đó thấy ở nhà ánh sáng rực hết, thì lúc đó mình rất là hoan hỉ, thì mệnh chung như vậy là sinh vào ao báu. Người này sinh rồi thì qua 7 ngày hoa sen nở thì ngài Quán Thế Âm Đại Thế Chí lại phóng đại quang minh lên, dừng trước người nọ thuyết cho 12 bộ kinh thập thầm. Tức là cái ánh hào quang nó phóng tới đến ngay trước người đó và tự nhiên là người đó nghe được về kinh điển. Nghe xong tin hiểu phát tâm đạo vô thượng, qua 10 tiểu kiếp đủ bách pháp minh ngôn, nhập vào sơ địa gọi là hạ phẩm thượng sinh vậy. Đó là điểm đặc biệt, thấy cái người ác nhưng mà khi được duyên nghe cái điển đại thừa, tức là nghe một cái cách toán thoáng thôi nữa mà không hề bị mãn, nghe nhiều nghe ít thì biết là có đọc rồi biết. Người đó qua 10 tiểu kiếp thì nhập vào sơ địa, tức là người đó là theo đại thừa. Còn các vị mà trung phẩm thì lại chứng quả tiểu thừa. Nhưng theo như Ngài Tổ Ích mà giải thích thì cái đó mình biết là bởi vì họ chứng quả tiểu thừa là nó thuận theo cái căn tính của họ, nhưng còn tu tiếp nữa và sau đó chuyển sang đại thừa mà tu. Còn đây các người khác thì đi thẳng vào đại thừa luôn, đó gọi là hạng phẩm thượng sinh. Đức Phật nói tiếp, được nghe danh của Phật, nghe danh của Pháp cùng với danh của Tăng, nghe danh Tăng Bảo liền được vãng sinh. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói là nếu mà mình biết một cái người mà người lâm chung, người sắp lâm chung mà mình biết được cái người đó, người ta có duyên với lại Phật, Pháp hay Tăng, thì mình có thể lúc đó mình có thể nhắc nhở cho người đó nghe. Có nhiều vị họ không có, thường thường không có duyên với Phật mà có thể có duyên với Pháp, cũng có duyên với Tăng. Có nhiều vị Phật Pháp cũng có duyên với Tăng thôi. Thì lúc đó thì mình có thể nhắc nhở họ, nhắc nhở họ là về thánh chúng đệ tử của Phật, nhắc nhở bất cứ cái gì mà mình biết là họ có cái duyên, có cái thiện căn, rồi sau đó là mình nói họ xưng danh hiệu Phật A Di Đà. Đó là hạ phẩm thượng sinh. Đến trung sinh là thế nào? Trung sinh này dĩ nhiên mình biết là tội nặng hơn. Có chúng sinh quỷ phạm năm giới, bát giới cùng cụ túc giới, tức là người này có thọ giới rồi mà phá giới. Kẻ ngu như vậy làm các việc như trộm vật của Tăng, ăn cắp vật của hiện tiền Tăng, bất tịnh thuyết pháp không có hổ thẹn, dùng các ác pháp tự trang nghiêm. Ở đây trung phẩm, mình nghe trước, trung phẩm là thuộc về tiểu thừa trì giới, thượng phẩm là thuộc về đại thừa, bây giờ trong hạ phẩm nó thuộc về ác hữu tình, nhưng nó phân ra làm ba. Thì cái phần thượng đó là ác hữu tình và có duyên với đại thừa, còn phần trung thì lại là ác mà có duyên chỉ giới, tức là có duyên với tiểu thừa. Thì trong này có kể ra đại khái tội như là ăn cắp, trộm ăn cắp, mà ăn cắp đây quý vị nghe không hiểu đâu, cái này nó theo luật nó ăn cắp đây nó không có nghĩa như ăn cắp ngoài đời của mình là có cái tâm ăn cắp đâu, nhưng mà do bởi vì cái vật của Tăng đó, mình không biết luật đó, là mình sử dụng cái vật đó một cách không đúng như là cái pháp của Phật, đúng như cái luật của Phật đặt ra thì coi như là mình bị chứ không cần mình phải có cái tầm trộm. Cái này rất khó. Thông thường thời Đức Phật đó, bởi vì cái người xuất gia là đi con đường giải thoát, Đức Phật không có cho các cái vị đệ tử, tức là những người xuất gia ở đâu mà ở một chỗ lâu nhất. Nhiều khi ở dưới một gốc cây cũng được ở quá 3 ngày. Chỉ có cái thời gian an cư ở yên một chỗ trong vòng 3 tháng trời, sau 3 tháng là phải rời cái chỗ đó đi. Thành ra đó, tại vì mình ở đâu lâu, mình cũng có cái tâm gọi là nó thành của tôi. Ngồi dưới một gốc cây lâu, một gốc cây của tôi. Ở chỗ nào lâu thành chỗ đó thành của tôi. Đức Phật không có cho như vậy. Thế thì sau này người ta cúng dường nhiều, Phật tử đông, tín chúng nhiều, người ta cúng dường nhiều. Thành ra cứ mỗi một cái chỗ mà của chư Tăng á, tại vì Tăng nhiều khi ở chỗ nó thanh tịnh, thì cái chỗ đó là có thể nói là chỗ ở của Tăng, nhưng mà các vị Tăng nó thay đổi, di chuyển. Các vị khác đến đó, các vị ở đó là đi chỗ khác, nó di chuyển như vậy đó. Thì sau này người ta cúng dường nhiều, đồ vật của Tăng, y áo, bình, bát, cái đến này nó bắt đầu nhiều. Thì lúc đó nó phải có một người giữ gìn, người đó kêu là chi sự. Rồi Tăng, Đức Phật mới cho phép Tăng họp lại, bầu ra vị trị sự. Thì cái vị trị sự này là cái người rất là rành về luật, vì nó phải biết thế nào là vật của tăng. Nếu không biết đó, mà xài nó một cách không đúng thì mình bị cái tội gọi là trộm vật của tăng. Thế thì giờ mình chỉ nói một cái cách thông thường ở đây này để hiểu. Tăng đó, thì các cái vật của tăng đó, nó có hai loại. Về sau này từ từ thì chư tăng đó, được cúng dường nhiều và bắt đầu ít di chuyển. Đầu tiên là những cái vị mà họ đứng làm chi sự, khi mà họ giữ gìn một số vật của tăng đó, bây giờ họ đi đâu cái ai biết trách nhiệm. Thành ra thường thường các vị đó họ biết từ từ họ ở yên chỗ, mình biết như vậy. À, rồi nó có những cái chức vụ khác nữa, cả thầy nó có 14 cái chức vụ, vậy vấn đề mà cai quản trong tăng chúng đó, thì những vị đó từ từ họ ở một chỗ. Rồi những cái vị tăng mà họ theo thầy học, thì khi ông thầy ở yên chỗ thì họ ở yên chỗ. Hoặc là đệ tử họ phải theo học, thành ra từ từ cái tăng ở chỗ nó bắt đầu lâu. Nó lâu như vậy nó mới có phân ra là đó gọi là hiện tiền là có mặt, hiện tiền tăng. Còn những vị tăng mà vân du khắp mọi nơi đúng như là cái thời đầu tiên của Đức Phật, những vị đó thuộc về thập phương tăng. Thập phương có ý nói khắp mọi nơi. Thế thì mỗi khi mà người Phật tử người ta cúng dường, mình thấy dễ nói nhất là cúng bao gạo. Người ta đem đến người ta cúng cho tăng một bao gạo. Thì cái bao gạo đó là nó thuộc về tăng, mà nó thuộc về mười phương tăng. Còn các vị trong đó, trong mười phương tăng nó có các vị hiện tiền tăng nữa. Thì mười phương tăng có nghĩa là sao vậy? Cái vị trí sự là chỉ giữ dùng cho tăng thôi, chứ nó không phải khi họ cúng cho tăng không phải là cúng cho hiện tiền tăng đó, mà họ cúng cho cả mười phương tăng luôn. Có nghĩa là nếu bây giờ một bao gạo mà ở đó, một bao gạo 100 kg, ở đó có 6 thầy, rồi có 4 ông thầy nữa, một ông ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, 4 ông nữa ông đến nơi đó, thì 4 ông đó cộng với 6 thầy ở tại chỗ, 6 thầy tại chỗ gọi là hiện tiền tăng. 4 thầy kia lúc ông từ các nơi tới thuộc về thập phương tăng, cộng lại là 10 ông, 10 vị thầy. 10 vị thầy đó mà nếu đem bao gạo đó ra chia đó, thì mỗi một vị thầy được 10 kg bình đẳng với nhau. Thành ra khi mà Phật tử cúng là họ cúng cho 10 phương tăng. Phật tử có quyền cúng cho hiện tiền tăng. Mà thông thường mà một khi mà nói là cúng cho Tam Bảo thì như vậy đúng nghĩa thì phải chia làm 3. Còn nếu cái người Phật tử mà người ta biết gọi là biết pháp, biết luật một chút đó, thì người ta có thể nói thẳng cho mình cái này là cúng cho tăng, cái này cúng Phật, cái này cũng pháp. Tại vì đôi khi pháp có cái gì, ví dụ bằng ở kinh điển có cái chỗ để cái này mình tôi cúng cho pháp, tức là cúng để đóng kệ, đóng này nó để kinh sách đi, đó là cúng cho pháp. Cái là cúng cho Phật, ví dụ Phật mỗi tháng năm gì đó cần phải lau chùi gì đó thì mình cúng xà bông, dầu nước gì đó, tất cả mọi thứ đó là cúng cho Phật. Còn cúng cho tăng á, khi mà mình nói cúng cho tăng là cúng cho mười phương tăng. Bởi vì cúng cho mười phương tăng á, thì công đức của người Phật tử nó trở nên vô lượng. Còn ví dụ mà ở chùa có 6 thầy cúng tăng nó là cúng 6 thầy thôi, thì nó chỉ trong vòng 6 vị thôi, phước nó chỉ trong đó thôi. Và khi người Phật tử nói cúng cho mười phương tăng thì có nghĩa là cái tăng ở đó, cái thầy trị sự đó giữ dùm cho tất cả. Nếu thầy trị sự nó không biết cái luật đó, thầy trị sự đó mới, cho dù là làm việc thiện, thấy có người ăn xin nghèo khổ mới vào mở cái bao gạo nó ra, múc nó ra cho người ăn mày đó, là thầy trị sự đó bị tội trộm vật của tăng. Theo như trong luật là đoạn địa ngục, Thế là Bồ Tát còn nói rằng là tội gì tôi cũng có thể cứu được, chỉ trừ cái tội là ăn cắp vật của tăng. Tại vì nếu mà chia 10 phương tăng mà tính ra đó, là bất kể, không kể Việt Nam, Tàu, Tây, Nhật hay gì hết, cậu nắm xuất ra họ cũng túc giới, kể cả Tây Tạng cái gì đó là thuộc về 10 phương tăng hết. Cứ thọ giới thì Phật cũng là thuộc 10 phương tăng hết. Thành ra mình ăn cắp như vậy là mình ăn cắp của vô lượng tăng, nhiều lắm, bao nhiêu phương tăng là kể hết. Thành ra chính vì vậy mà có thể nói là cái người mà làm chi sự, cái người phải biết luật và giữ gìn cẩn thận. Mà khi mà còn là cái vật đó, khi mà còn nằm ở trong bếp ấy, là không có ai được quyền đụng đến ấy. Tại vì của, tuy rằng mấy vị thầy là của tôi, nhưng mà không phải của mình. Bao giờ mà cái vật nó được đem ra sử dụng, tức là thầy chi sơ ấy bảo chứ ở hôm nay cộng với lại hiện tiền tăng là 6 vị, có 4 vị nữa 10 vị, hoặc là giờ 6 vị mang ra mình nấu, mình mới lấy ví dụ 2-3 lon gạo của nó, hay là mình lấy nó 3-4 lon gạo ra mình nấu thành cơm rồi ấy, lúc đó là để ăn, người ta cúng là cúng để ăn, người ta có quyền lấy ra nấu cơm ăn. Và khi đem ra lấy ra nấu cơm ăn, lúc đó mình mới thực sự có phần trong đó, lúc đó mới thực sự là mình muốn lấy phần mình cho ai cũng được hết. Còn khi mà còn là đạp á, là cái ấn của nó là của 10 phương tăng á, thì mình chỉ được cái người có trách nhiệm lấy ra để nấu thôi, chứ mình được lấy thẳng như vậy. Nấu lên rồi á, thì lúc bây giờ chia, mà vừa nấu lên xong một cái á, chia ra ví dụ là 6 thầy, mỗi thầy 3 chén đi, có 4 thầy cũng tới thì phải chia luôn cho 4 thầy đó, chia bình đẳng với nhau, 4 thầy đó có phần ở trong đó. À, mùng mềm giường chiếu quần y phục gì những cái thứ mà khăn khiết gì đó, với lại gạo cái gì đồ ăn này nó là những thứ mà chi sự giữ lấy, và nó là những thứ dùng chung cho tất cả 10 phương tăng. Bất cứ một ông tăng ở đâu ông tới, ông cũng có phần ở trong đó, kể cả cái chỗ ở. Nếu mà cái chùa mình lớn thì có chỗ là mình cũng phải có một vị sắp xếp, một vị gọi là ví dụ chi phòng cái gì đó, phân phòng bốc ra, phân ra, rồi phân. Mà thí dụ đó là một vị thượng tọa lớn, đây là cái chữ thượng tọa là chữ trong luật, chứ không phải chữ thượng tọa ngày nay. Trong luật hòa thượng không có phải như mình nghĩ đâu, mà thượng tọa vậy, đây là cái vị thượng tọa kỳ cựu mà phải sắp xếp cái chỗ làm sao, vậy đó. Thì những vị đó họ phải biết luật, họ mới làm những cái chức đó được. Thì đó là cái mà mình biết vậy. Thì trộm vật tăng, cắp vật hiện tiền tăng, hiện tiền nó đi đó là thí dụ như thí chủ ta đến, ta bảo ở chùa có 6 vị thầy, người ta cúng cái này có 6 vị thầy, thí dụ người ta bảo cúng 6 cái gối cho 6 vị thầy, cái đó là cúng cho hiện tiền tăng, đó là vật của hiện tiền tăng mà mình lấy đi. Còn nếu người ta bảo cúng gạo biết thường thường cúng cho tăng, nói chung là 10 phương tăng. Như vậy thì đây là mình biết là trộm vật của tăng, ăn cắp vật của tăng, đó là cái điều mà nó thuộc về giới luật nữa, chứ nó không phải là cái trộm bình thường. Các vị này có thọ giới hết, năm giới, bát giới, ngũ túc giới, nhưng mà hủy phạm mà lại còn ăn trộm, bất tịnh thuyết pháp. Bất tịnh thuyết pháp nó cũng thuộc về một loại mà Đức Phật cũng nói nó hầu như là cũng kiểu ăn trộm. Bất tịnh thuyết pháp nghĩa gì? Tức là mình nói pháp, thứ nhất, một là mình nói pháp mà nói lệch lạc cái ý nghĩa, nó không có đúng pháp. Tức là mình nói chiều theo người ta, mình nói cho cái người nghe người ta thấy thích, thấy gì, mà cái mục đích của mình nó không phải là để hướng dẫn người ta, mà cũng như là mình muốn lấy cái sự cúng dường của người ta. Đây nó cũng là một cái loại như là mình nghĩ đến cái chuyện mà muốn lấy cái cúng dường và cung kính bằng cái pháp, lợi dụng cái pháp thôi. Cái hai nữa là bất tịnh cái pháp này là cái ý của mình nó rất rõ ràng, là vì danh lợi mà thuyết pháp, thuyết để nổi tiếng, thuyết để có danh, cái ý của mình nó rõ ràng như vậy, cái mục tiêu mình như vậy, thì dù mình có nói đúng chính pháp chăng nữa cũng là bất tịnh thuyết pháp. Thành ra đây là những vị mà thọ giới, thường thường nói thọ giới thì nói từ năm giới, nhưng mà đại biểu cho sự thọ giới là người xuất gia. Thành ra người xuất gia nhưng mà thật ra nó có những cái tâm còn ham danh vọng, còn ham quyền lợi, cung kính ngoài đời, rồi dùng tất cả những cái của đạo để mà tìm cái lợi cho mình, không biết hổ thẹn, lấy các ác pháp đó mà tự trang nghiêm, thì tội nhân hàng tội nhân ấy do bởi ác nghiệp như vậy đáng đọa vào địa ngục. Thì đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt ở trong đạo Phật. Mình nghe tôn giáo nào nó cũng bênh con đến cùng hết. Hồi giáo cũng nói với các tín đồ mình có sát sinh nữa cứ theo Hồi giáo là lên cái thiên đường, bênh con lắm. Còn ở trong đạo Phật đó, có vẻ như là luật trị, pháp trị. Đức Phật nói những người đọa xuống địa ngục trong đó có biết bao nhiêu thầy tu. Tu mà đối như vậy, làm như thế là lừa dối mọi người thế thì đọa địa ngục. Thế Đức Phật không bao giờ nói cứ tu đi con, cứ xuất gia đi con, tha hồ lừa gì cứ xuất gia theo Phật là Phật cho lên thiên đường. Thành ra mình sẽ thấy đó là cái điểm đặc biệt trong đạo Phật. Tức là mỗi người theo đạo Phật là phải theo cái pháp nữa. Pháp đó là pháp nhân quả. Thành ra mình cũng biết chuyện ngài A Nan, mà ngài A Nan nghĩ, ngài A Nan bảo con nghĩ là con có Phật như vậy, rồi bên cạnh Phật xuất ra cái Phật như vậy là con thấy là chắc chắn con được độ. Phật bảo đâu nghĩ dễ vậy. Ở đâu mà dễ dàng như vậy. Thành ra Đức Phật mới nói là gần Phật để nghe pháp, chứ không phải gần Phật là chấm dứt. Gần Phật là để nghe pháp để suy nghĩ, suy nghĩ rồi là để tu. Đức Phật mới nói như vậy. Văn tư tu. Đây là những người để sắp đọa địa ngục. Lúc sắp màn chung, các lửa địa ngục cùng đến một lúc. Tức là chưa có nhập vào địa ngục, còn đang sống, nhưng mà sắp sửa rời khỏi cái nghiệp này rồi, thì thấy cái nghiệp địa ngục xuất hiện liền. Lúc đó gặp thiện tri thức dùng đại từ bi vì họ khen ngợi A Di Đà Phật oai đức mười lực, khen rộng Phật kia quang minh thần lực, cùng khen ngợi giới định huệ giải thoát chi kiến. Người này nghe rồi trừ 80 kiếp tội lỗi sinh tử, lửa giữ địa ngục biến thành gió mát, thổi các hoa trời, trên mỗi đó hoa đều có hóa Phật Bồ Tát đón tiếp người này. Ở đây mình nghe chú ý, thiện tri thức mới gặp vị này, vị thọ giới dĩ nhiên vị này biết Phật, vị này biết rất nhiều, nhưng mà có thể có biết A Di Đà Phật chưa thì chưa biết. Nhưng bây giờ nó trong cái hoàn cảnh mà thấy lửa dữ, và mình vẫn có một cái thiện duyên, đó là có thọ giới, có xuất gia, và hoặc là có thọ năm giới thì nó là Phật tử, thì tại sao lại không có nói giới định huệ trước mà lại khen ngợi A Di Đà Phật trước? Ở trên á, cái hạng mà thượng sinh á, thì là nói tên kinh trước để khơi dậy cái thiện căn mà không có hủy bán kinh đại thừa, rồi mới nói chắp tay niệm Phật. Ở đây là ca ngợi Đức Phật trước rồi mới nói đến cái giới định huệ. Tại vì nếu mà nói giới định huệ trước á, thì cái người đó người ta đang còn do phạm vào cái giới đó mà người ta bị tội. Bây giờ mà nhắc đến cái đó trước á, thì cái người đó người ta sẽ sợ hãi vô cùng. Người ta cảm thấy chắc chắn ta địa ngục thôi. Cho nên trước tiên phải nói cái năng lực của Phật, nói cái sự cứu độ của Phật, ca ngợi Phật A Di Đà. Cái vị đó nghe xong vậy thì sẽ được an ủi, tâm cảm thấy vững chắc, có nơi nương tựa. Rồi sau đó mới ca ngợi cái giới định huệ giải thoát, thì cái tâm thức của vị đó sẽ thấy là cái lỗi lầm của mình là không có chỉ giới, chứ không có thấy sợ, không có thấy nữa, mà thế giới là nơi cứu thoát của thanh tịnh, thì tức là phát cái tâm sám hối. Người này nghe rồi sẽ trừ được 80 kiếp tội lỗi sinh tử, từ địa ngục á, cái lửa địa ngục tự nhiên nó biến thành gió mát. Và nó, từ khi mà gió nó thổi như vậy thì có các cái hoa trời ấy, nó bay theo gió. À, tự nhiên trên mỗi cái hoa như vậy ấy, có một hóa Phật và Bồ Tát đến đón tiếp người này. Trong khoảng một niềm thì được vãng sinh vào trong hoa sen, trong ao bảy báu. Trải qua 6 kiếp, hoa sen mới nở. Người thượng phẩm mà hàng sinh 7 ngày, hoa sen nở. Người này phải qua đến 6 kiếp. Lúc nở ra rồi thì Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí cũng đến nơi an ủi người nọ, thuyết cho kinh điển thậm thậm đại thừa. Thì mình thấy là kinh đại thừa cứu độ chúng sinh, kinh của tiểu thừa để răn dạy chúng sinh, thành ra nó có vẻ khắt khe như giới luật, thành ra kinh đại thừa là cứu độ. Nếu mà thuyết cho kinh tiểu thừa, thuyết theo pháp tiểu thừa, tuy rằng người đó là người thọ giới, nhưng mà lại có tội phạm giới, cho nên thuyết như vậy ấy, thì nó lại như là răn nữa. Cho nên cho nghe kinh đại thừa thì mới thoát được. Thế mình mới thấy là những cái người mà thật ác, thật tội lỗi ấy, thì mình phải dùng cái pháp nào. Nói đúng ra thì chúng ta mà học pháp cho nó kỹ vào trong pháp ấy, thì thực sự đúng như vậy. Pháp của bên tiểu thừa phân ra là nếu mà mình nó nói thật một điều, mình mà không có xả ra đường đi ấy, mình khó thoát vô cùng. Tại vì cái kinh của tiểu thừa là nói rõ ra cái gì là cái đoạn, cái gì là cái thoát, và vấn đề để làm cho mình thoát là tự lực nơi mình. Tự lực nơi mình không theo được cái thoát, tự lực nơi mình không theo nổi, mà mình lại tắm vào trong cái không thoát, thì cái điều đó mình phải chịu thôi. Thì cái giáo lý của bên tiểu thừa có một tính chất khắt khe về luật lệ. Giáo lý của đại thừa có tính chất từ bi cứu độ, và có rất nhiều phương tiện để cứu độ. Cho nên chính vì vậy mà phải thuyết cái giáo lý của đại thừa. Mình nghe những cái câu khi mà giáo lý của đại thừa đi thật là rộng và thật sâu ấy, là nghe những cái câu ví dụ như là phiền não tức bồ đề, chúng sinh tức Phật. Chẳng hạn nghe những câu như vậy ấy, thì tự nhiên người ta tạo những cái chuyện phiền não, người ta làm những cái việc ác chúng sinh ở đó ấy. Tự nhiên tâm người ta nó mạnh trở lại, rồi nói là không xả hết tham sân si, tạo các nghiệp ác cho nên nó thành luân hồi, bây giờ phải xả đi. Mình mà trời ấy làm quá nhiều rồi, bây giờ mắc kẹt cứng hết sao xả. Thành ra đó là đây là nó mà trên cái cõi cực lạc nó thuộc về đại thừa đó, cho nên sẵn cái chớn mà vị đó niệm A Di Đà Phật đó, rồi Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí thuyết pháp đại thừa luôn. Người đó phát tâm đạo vô thượng, tức là tâm bồ đề, gọi là hạ phẩm trung sinh vậy. Rồi hạ phẩm và thượng sinh với lại trung sinh ấy, đều có liên hệ với đạo. Bây giờ đến hạ phẩm hạ sinh, có trung sinh tạo nghiệp bất thiện, ngũ nghịch thập ác, đủ mọi hết điều bất thiện. Đây là hết cách nói rồi, tức là mình nghĩ đi cái ác gì ác, như ác giết cha, giết mẹ, giết a la hán hay bất kể. Những cái kẻ như vậy không sợ cái gì hết. Kẻ ngu như thế do các ác nghiệp ấy đáng gọi ác đạo, mà phải chịu ở trong nó rất nhiều kiếp, bao nhiêu khổ đau đều có đầy đủ hết. Kẻ ngu như thế lúc sắp mặt chung gặp thiện trí thức, an ủi đủ cách, thuyết cho diệu pháp, dạy cho niệm Phật, người nọ bị cái khổ bức bách mình không thể nào mà có thể niệm Phật được, Người thiền trí thức mới nói là nếu ông không thể niệm Phật kia được, nên xưng quy mạng vô lượng thọ Phật, cứ thế trí tâm đừng để dứt tiếng. Nó chỉ cần trong vòng 10 niệm xưng Nam Mô A Di Đà Phật, trong mỗi một niệm trừ 80 ức kiếp tội lỗi sinh tử. Đây là 10 niệm, tức là niệm đây là thời gian, trong một cái khoảng thời gian rất ngắn mà mình đừng có để cho cái tiếng nó mất đi. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Khi mình nói như vậy thì trong vòng Nam Mô A là nó cũng đủ, không biết bao nhiêu niệm rồi. Đừng có cho nó dứt cái tiếng nó đi ấy, thì cứ mỗi một niệm như vậy nó trừ được 80 ức kiếp tội lỗi sinh tử. Ngay lúc mạng chung thấy hoa sen vàng giống như mặt trời dừng trước người này, trong khoảng một niệm người ấy được vãng sinh cực lạc thế giới. Ở trong hoa sen đủ 12 đạo kiếp hoa mới nở. Hoa nở ra có ngày Quan Âm Thế Chí dùng âm thanh đại bi thuyết pháp cho người ấy nói về thực tướng, trừ diệt tội pháp. Nghe rồi hoan hỉ và được phát tâm Bồ Đề, gọi là hạ phẩm hạ sinh vật. Thì cái vị này là một cái người mà thiện trí thức này, bởi vì làm tội ác nặng vô cùng. Các cái tội ác này đối với tất cả các cái kinh điển khác trong đạo Phật coi như là không thể cứu, dù là đại thừa chẳng nữa. Và bây giờ nó chỉ có một cái cách cứu cái vị đó. Thường thường cứu một người thì cái người đó phải sám hối, người đó phải chuộc tội. Nhưng bây giờ là cái tội nó không thể sám, thể chuộc được nữa, thì cứu làm sao được. Thế cho nên cái người đó phải chịu cái tội đó đi cái hãng. Và đôi khi chịu cái tội đó rồi cũng còn chưa hết được. Cái tội chính, cái tội mà nặng nhất là chém với giết thôi, xử tử hình thôi, nhưng còn bây giờ làm gì nữa đây. Nhưng mà nhiều khi mà tội nặng quá, người ta còn bực, còn tức. Ví dụ như Đổng Trác chết rồi, Đổng Trác chết rồi mà dân còn tức quá. Dân để cái xác nằm đó, rồi nó moi cái lỗ rốn này, này. Đó. Rồi nó đổ dầu, nó thắp, nó đốt. À, thì đó mình có thể kêu gọi là cũng như là đã, cái tội chết là cái tội mà hết cỡ rồi, nhưng mà bây giờ nó còn phải chịu thêm cái như vậy bằng cái thân xác của mình nữa. Thế cho nên có nhiều khi mình đoạn xuống địa ngục rồi, địa ngục làm gì rồi? Địa ngục cưa thiêu mình, mới đốt mình, mới bỏ cái chảo nấu nó xào xiên thì nó đủ thứ nó hết, nhưng mà rồi nó lại sống lại làm tiếp và chịu hành như vậy bao nhiêu kiếp. Xong rồi thì cũng phải đến lúc xong chứ, mà xong rồi mà cái tội ấy, coi như là nó cũng chưa có hoàn toàn, thì lúc đó cái người nó mới chịu một cái dư nghiệp hay là dư báo. Cái dư báo đó tức là thoát khỏi địa ngục mà phải sinh ngạ quỷ. Sinh ngạ quỷ như vậy ở dưới địa ngục bị nướng ngoài, thành ra sinh lên ngạ quỷ thì lúc nào cũng người thân thể nó đen xỉ, bốc khói vậy, mà đói khổ vô cùng. Mà hết cái địa ngục rồi nó cũng còn chưa hoàn toàn hết hẳn. Người đó thí dụ phải sinh vào cái xứ mà mọi rợ đen đúa thì nó nghèo đói đủ thứ vậy, hy sinh làm người. Đó tức là nói là những cái dư báo. Thì cái dư báo, cái lý do mà nó dư báo là bởi vì đó, mình biết là ví dụ nó một cái quả bao giờ nó có cái hạn của nó. Nhưng mà bởi vì đó, là cái lực của cái nhân nó còn như vậy đó, cho nên có những cái gọi là dư báo. Dù là cái quả chính đó, nó đã qua rồi, bây giờ là nó, tuy là mình nói là nó lên làm con người ở đây, nhưng mà thực sự ra sinh lên làm con người mình phải hiểu cái nghĩa dư báo đó. Nó không phải là do cái quả báo của con người mà làm con người, nhưng mà nó vẫn là cái quả báo ở dưới địa ngục. Nhưng mà cái quả báo dưới địa ngục nó bắt đầu nó vơi, nó cạn, đến một mức nào thì nó phải lên ngạ quỷ. Ngạ quỷ đến một mức nào thì nó phải lên cõi súc sinh. Súc sinh mức nào nó phải lên cõi con người. Nó có một cái giới hạn, cái quả báo, một cái giới hạn của nó. Thì như vậy mình mới kêu là dư báo được. Chứ còn mình có thể nói là ví dụ mình ăn, ví dụ bây giờ mình ăn sầu riêng thôi. Thì khi mình ăn xong nó là xong rồi. Đã. Bây giờ mình có đi xúc miệng đi chăng nữa thì nó cũng là coi như nó xong rồi. Nhưng mà cái, ví dụ, cái mùi của nó vẫn còn. Mình kêu nó là cái, có thể đó là dư báo. Chứ mình không có thể nói là tôi đi tôi sức nước hoa mua mà do dư báo cho nên tự nhiên nước hoa nó có mùi sầu riêng. Thành ra cái mùi sầu riêng nó vẫn thuộc về cái nhân của sầu riêng, chứ nó không phải là thuộc về cái nhân mình xúc miệng, cái nước mình xúc miệng. Mình phải hiểu như vậy. Thành ra cái nghĩa, nhưng mà cái vấn đề mà khi mình ăn xong rồi xong, ví dụ mình ăn một người, khi mà mình cầm là ăn, người ta bảo chứ thôi đi chỗ khác ăn đi. Mình ăn xong người ta nói nữa, bảo ăn xong rồi nói gì nữa. Đó, mình nói thì nó, nhưng mà sở dĩ nó còn cái dư báo, nó có nghĩa là nó như thế, cái ảnh hưởng của nó còn. Cho nên mình mới biết là một cái người dưới địa ngục mà sinh lên cõi con người đó mà nó còn dư báo thì cái mà đưa nó sinh lên cõi con người đó, nó chưa phải đúng là cái nhân của con người. Ví dụ một người, cái người nó, người ta có thể có cái thiện nghiệp, người ta có thể là một cái nhà tỷ phú mà rất là đẹp tướng chẳng hạn vậy, nhưng mà cái kiếp này của người ta, người ta làm một cái nghiệp khác nào đó thì cái nhân nó để dành nó không có ra, cái người đó cái đoạn xuống địa ngục mà cái nghiệp nó nặng quá đó, cho nên nó phải trải qua nhiều cái loại, hết địa ngục rồi lên đến ngạ quỷ, nhiều khi hết ngạ quỷ lên súc sinh, hết súc sinh lên con người mà vẫn còn đó. Vẫn còn như vậy mà bao giờ mà cái nghiệp con người đó, cái nghiệp con người mà phải vẫn chịu những cái dư báo đó, những dư báo nó chấm dứt, người đó có thể xả cái thân nó đi. Xả cái thân nó đi, lúc đó người đó sinh lại có con người, là lúc đó người đó lấy cái nhân mà, cái nhân tốt của mình đó. Lúc đó người đó sinh trở lại có con người, người đó sẽ trở thành một người rất là tốt đẹp, rất là đẹp đẽ, giàu sang phú quý. Lúc đó cái đúng là cái nhân quả của con người. Thành ra nói cái dư báo thì mình cũng phải phân tích mà để cho nó thấy vậy. Vì vậy mà chúng ta biết là ở đây là những cái nghiệp rất là nặng. Mà đến cái nghiệp của hạ phẩm và hạ sinh thì nó là hết thuốc chữa rồi. Cái này không biết đoạn đến đâu hết đâu. Nhưng có thể nói là chỉ cần gặp một vị thiện tri thức. Vị thiện tri thức này phải là vị thiện tri thức rất là đặc biệt. An ủi, trước tiên an ủi cái người đó, thứ hai thuyết cho diệu pháp. Thuyết cho diệu pháp, mình hiểu diệu pháp đây là diệu pháp gì ấy. Nó có nghĩa là nói chung pháp của Phật. Nhưng mà mình cũng hiểu là như ở từ trước mình nghe thì đôi khi con thuyết là để sao, thuyết là để khơi dậy cái thiện căn của người ta. Bây giờ tức là thuyết một cái pháp nào mà nó có thể khơi dậy thiện căn người ta, mà muốn khơi dậy thiện căn của người ta thì cái điểm đầu tiên là người ta phải tin tưởng, người ta mới nương tựa, lúc giờ người ta mới tùy thuận theo một pháp. Thành ra mình biết ngay diệu pháp ở đây là phải nói là tất cả đều có Phật tính. Ví dụ mình đến mình bảo chứ đừng có sợ, đừng có đau khổ, đừng có sợ, an tâm đi. Cái người đó bảo chứ bây giờ thấy địa ngục ngạ quỷ nó hiện đầy hết rồi sao không sợ. Mình bảo là hãy tưởng nhớ đến Phật đi. Người đó bảo trời ơi, hồi xưa tôi mà nghĩa là được Phật thì là tôi đốt, tôi xé đủ thứ, tôi còn quỳ mạng thì nó nữa. Bây giờ nếu mình nói các cái pháp đó làm sao mà khơi dậy thiện căn của người đó được. Thành ra chưa có thể nói là diệu pháp được. Bây giờ mà nếu mình nói là hãy buông bỏ hết tham sân si đi, trời ơi, nó bảo giờ buông gì nữa, đến phút này mà buông gì nữa. Rồi thấy những người mà mình giết, mình sát, nó đòi mạng đủ thứ này nọ chẳng hạn vậy thì làm sao đây? Thành ra lúc bây giờ cái diệu pháp đó, mình thấy rõ ràng đó, là phải nói. Bây giờ mình làm một tội lỗi, một người ta bảo tội lỗi vốn là không. Tội lỗi vốn là không, Đức Phật nói như vậy. Người đó mà nếu có tin Phật đó, thì tự nhiên người ta cảm thấy như là người ta được trấn an. Đó. Nếu bây giờ mà tội người ta nặng, người ta không tin Phật thì bảo là chính tất cả tội lỗi đều là không. Địa ngục cũng là không, tất cả những cảnh mình thấy đều là không, mình chỉ nói pháp thôi. Nếu cái người đó mà người ta có một sự, có một cái tí thiện căn nào để nương tựa cái lời nói của mình, và chính mình là cái người mà người ta còn lại duy nhất nữa, thì người ta có thể tin. Thành ra những cái mà kêu là diệu pháp đó, phải là những cái pháp mà nói đến cái mức cứu cánh viên mãn, tức là tất cả chúng sinh là Phật. Địa ngục cũng chính là cõi Phật, địa ngục không có nằm ngoài tịnh độ. Thì phải nói đến những cái pháp vi diệu như vậy, ở đâu cũng có Phật, chúng sinh nào cũng có Phật tịnh. Thì lúc bây giờ cái người đó, người ta mới cảm thấy là người ta có thể thoát được, đó là khơi dậy thiện căn của người ta. Là lập tức nếu mà khơi dậy được, tức là người ta nghe được cái diệu pháp đó rồi, thì mình mới dạy cho người ta niệm Phật. Chữ niệm ở đây có nghĩa là nghĩ ở trong tâm. Nhưng mà cái người đó, lúc đó tâm của họ bị đủ thứ giày vò cắn xé vậy, họ không thể niệm được, thì nói bằng nói bằng miệng thôi. Nam mô Di Đà Phật, tâm nó muốn sao nó loạn sao loạn, tâm cứ miệng cứ nói. Thì nói như vậy được trong vòng 10 niệm thôi. Mười niệm bây giờ niệm nó mau lẹ lắm. Bây giờ mình cứ lấy cái tích tắc của nó 10 cái thôi. Cứ nói trong vòng 10 cái tích tắc này đó mà mình nói được Nam mô A Di Đà Phật, thì là coi như mình diệt trừ được tội lỗi sinh tử và được vãng sinh. Thì tóm lại như vậy là mình thấy cái sự mà cứu độ chúng sinh của cực lạc thế giới và cái cõi tịnh độ cực lạc thế giới này là dành để cứu độ chúng sinh. Mà trong cái hạng phẩm đó, là mình thấy rõ nhất là cái nguy hiểm nó đến nơi, những người đó là chỉ có nước đoạn địa ngục thôi, mình thấy rất nguy hiểm như vậy đó, mà đều cứu vớt được. Thành ra cái năng lực này nó là một cái mà hết sức là gọi là mình thấy là rất là nguy hiểm, và cái phút mà chết chắc chắn rồi, đoạn chắc chắn rồi mà cứu ra được. Thì nếu mà mình muốn thấy cái vi diệu và muốn thấy được cái cao tột cùng trong sự cứu độ của pháp môn trong đạo Phật, thì chính là cái điểm này. Không có một cái pháp môn nào của trong đạo Phật mà có thể cứu người ta được như vậy hết, trừ cái cực lạc tịnh độ này. Tại ra mình có thể nói là cái sau này chư tổ sư mới nói là thực ra là mình là ở cái thời mà cần phải tu cái pháp môn này, bởi vì cái thời này của mình á, là cái thời mà gọi là mạt pháp, tu hành mà tự lực á, nó rất khó. Tất cả Đức Phật á, Đức Phật ra đời, có mặt Đức Phật ở đó, thì dĩ nhiên là khi mà Đức Phật thuyết pháp ra thì Đức Phật phải thuyết những cái pháp mà nghĩa là mình đủ tự lực, đủ khả năng để hành, bởi vì cái duyên nó đủ, bởi vì mình có một vị thầy là bậc giác ngộ viên mãn, duyên nó rất đủ. Nếu bây giờ mà nói đến cái vấn đề mà dùng tự lực của mình á, thì cái lúc mà gọi là nó hợp thời nhất, nó thích ứng nhất để dùng đến cái tự lực của mình, đó là lúc mình có một vị thầy viên mãn. Lúc nào là lúc mà mình cần đi lên đường một cách mạnh dạn, không ngần ngại gì hết, khi mình có một người chỉ đường hoàn toàn đủ, khi mình có một cái người mà chỉ cho mình con đường một cách bình an đúng nghĩa, thì mình cứ mạnh dạn mà đi. Ở cái lúc mà mình phải lưỡng lự, mình suy nghĩ này nó là bởi vì nó không có một cái gì như vậy nữa, mà mình thì không biết được. Thành ra khi mà Đức Phật Thích Ca thành Phật, ra đời thành Phật như vậy rồi, thì dĩ nhiên cái pháp mà Ngài thuyết ra nó về tự lực chắc chắn phải có. Nhưng mà một khi Ngài ra đời để cứu độ người ta, cứu độ chúng sinh nữa, mà chúng sinh Ngài chỉ sống 80 năm, thuyết pháp có chừng 40 năm, 40 mấy năm, thì hỏi là còn lại những cái chúng sinh thời sau từ từ rồi ai cứu? Mà nếu mà chúng ta mà hiểu ra cái cõi con người thì nó rất là phức tạp. Một cái lời nói của Phật đó, ba người nghe, ba người nói lại đôi khi nó có khác nhau. Cho nên mình thấy luật của Phật đó, chỉ duy nhất Phật mới đặt luật thôi, mà có thể nói là ngày nay thì còn lại ít ra là 6 bộ luật. 6 bộ luật đó, cái nghĩa thì nó có thể giống giống nhau, nhưng mà nó có nhiều chi tiết, nó có nhiều chi tiết, có nhiều điểm khác nhau. Thì cũng biết rằng là nó, cho nên có con người nó phức tạp vô cùng. Mình cũng biết rằng là nếu mà mình không hiểu là thực sự ra cái mà Phật nói thực sự nó đúng chính xác nhất là gì. Nhưng mà bây giờ thí dụ tôi nói một câu ra, bây giờ 10 người ghi lại thì chắc chắn là nó thành 10 cách khác nhau. Nó không biết ai là cái người chính xác nhất. Mà nó rất nguy hiểm là khi mình nghe một cái câu mình nó đi theo ý nghĩa là cái người nào phải vừa biết văn, vừa biết nghĩa. Có nhiều người chép có vẻ chính xác nhưng mà nó chật một hai chữ thôi, nó cũng có thể lệch cái nghĩa. Có người chép nói lại, viết ghi lại nó không chính xác các cái chữ, các cái từ, nhưng nó lại đúng cái nghĩa. Thành ra nó phức tạp vô cùng trong đời sống này. Thì biết là thật sự ta mà càng xa Phật lâu đời, lâu tháng, lâu năm thì lúc đó nó càng mình biết đâu mà đi mà lường hết hết. Mà nếu chúng ta mà chỉ ở trong một phạm vi nhỏ thôi, mình thấy an tâm, mình mà bước ra khỏi một cái mình biết đâu. Nếu mình cứ từ nhà đến chùa Thiên Anh, Thiên Anh chùa về nhà chùa Thiên Anh thì mình an tâm. Mà mình bắt đầu bước qua bên chùa bên Lào, bên Nam Tông thì mình nghe khác. Mình bước qua bên Tây Tạng thì mình nghe khác khác. Bước qua Trung Hoa thì khác. Có nhiều thầy tụng kinh ngõ mõ giống như mình này, cái đi qua Đài Loan học cái về cái bắt đầu khác ấy. Nếu mình đi mình thấy mình cứ bước ra ngoài cái là mình thấy nó khác rất nhiều. Ở lắm lúc mình nghe người thầy này nói khác, thầy kia nói khác, mình thấy mình muốn loạn như thế. Thì ra chứng đó mà thấy là rốt cuộc cái chư tổ tịch độ thấy là thực ra là cái thời của mình là cái thời mà mình không có đương tự của mình được nữa. Mình muốn tự mình á mà mình đi được á, ít ra mình cũng phải có một cái người chỉ bày cho mình chắc chắn. Ngày nay sao thấy nó không biết đâu mà lường hết. Cho nên mình phải nương nhờ và tha lực một cách mạnh mẽ. Thành ra cái pháp môn của tịnh độ đó là pháp môn về tha lực. Mà thì đến đây thì coi như chúng ta có thể nói là nghe xong được 9 phẩm vãng sinh. Cuối cùng là Đức Phật ca ngợi. Dĩ nhiên là Đức Phật nói ngài A Nan như sau: ông nhớ chỉ giữ lấy các danh hiệu của tên kinh này, chỉ lời ấy tức là chỉ danh vô lượng thọ Phật. Đó, tức là Đức Phật kết luận bằng cái câu gọi là chỉ danh vô lượng thọ Phật. Chính đó cũng là tổ thiền đạo mới kết thúc và cái cách thức của tổ thiền đạo sau này tức là niệm Phật, niệm danh hiệu Phật. Tổ thiền đạo nói niệm 10 niệm, tức là niệm 10 tiếng. Niệm 10 tiếng là coi như là cái người đó có thể vãng sinh rồi. Thế giờ mình mới có một cái là học về tịnh độ, mình nghe như vậy mà yên tâm mà tu thì tốt. Còn nếu mà có thắc mắc nghi ngờ thì nó cũng có rất nhiều cái thắc mắc nghi ngờ. Mà những cái thắc mắc này thì mình phải học pháp cho nó sâu thì mình mới thấy được ý nghĩa của nó. Nên đây chúng ta phải nhiều mình chỉ là cái người tu tập mà chứ mình phải là người chuyên môn về pháp. Nhưng mà có nhiều người người ta nghe đâu đó, người ta nghe đây kia, người ta đem cái pháp ta nói làm cho mình bị lung lay cái lòng tin ấy. Có người ta nói là mình là người phàm thì theo như trong kinh mình sinh về tịnh độ đúng. Cái mà sinh về tịnh độ ở trong đạo Phật đó, nó không giống như là sinh về thiên đường đâu. nó phải tương ưng tâm với nhau mới sinh được. Không phải là mình cảm tình với Phật là tự nhiên mình sinh về được độ. À, mình phải có cái tâm, mình phải có cái trí huệ, mình phải có cái công đức giống như Phật mình mới sinh về tịnh độ Phật được. Thành ra cái sinh nó là thuộc về cái nguyên lý nhân quả, chứ nó có thuộc về vấn đề tình cảm. Không phải Đức Phật thương mình là tự động đến đưa mình về đó dễ dàng, mà mình có đủ cái nhân đó để về để được cái kết quả đó hay không thì mình mới được. Đó là cái nguyên tắc của trong đạo Phật như vậy. Cho nên chính vì thế nó có một số tôi cho rằng là không có thể sinh về tịnh độ được. Bởi nếu mình muốn sinh về cõi trời thôi, mình phải làm thiện, mình phải thập thiện, mình nói láo một cái là mình quá lắm, mình có tốt thì cũng sinh con người. Đấy. Mình phải không nói láo, mình phải nói lời nhỏ nhẹ, mình ác khẩu, mình có làm thiện, mình ác khẩu thì mình cũng phải sinh cõi con người. Muốn sinh cõi trời mình phải thập thiện, mình phải trì giới cho nó đàng hoàng. Mà ngày nay mình là người phàm, mình có nhiều lỗi, giới mình cũng chưa đủ nữa. Mấy thầy giữ giới mới đủ, mình giữ giới 5 giới, 8 giới chưa đủ, mà mình đòi sinh về tịnh độ. Thì trong kinh nói, mình chỉ nếu mà mình nghe người ta nói thì mà mình đâu cần biết, mình chỉ nghe theo kinh thôi. Trong kinh nói mình sinh được là mình sinh được. Bây giờ mình cần học pháp nhiều để đối thoại đối phó, mình nói tôi nghe theo kinh này. Còn có cái kinh nào mà nói không sinh được đâu ấy, thì ngài đưa cho tôi coi. Mà không sinh đó là không sinh về tịnh độ của Phật nào. Còn tịnh độ Phật A Di Đà là sinh được. Các kinh của nói về A Di Đà đều sinh được hết. Thế người đó người ta chịu thua mình, nhưng mà người đó người ta có thể lý luận tiếp. Người ta bảo nhưng mà mình sinh về đó, tịnh độ Phật nó có đến 4 tịnh độ. Đó, người ta bắt đầu đem pháp người ta nói. Cái tịnh độ mà cao nhất, tịnh độ mà chỉ có chư Phật mới chứng được đó, đó là thường tịnh độ. Còn tịnh độ mà của các bậc mà thánh Bồ Tát đó, các Bồ Tát mà thuộc loại là thất địa đến thập địa nó, các vị Bồ Tát đó thì mới có thể nói là tịnh độ đó là thực báo trang nghiêm độ. Còn các bậc thánh mà thánh của tiểu thừa trừ diệt tất cả tham sân si rồi á, chứng là a la hán này nó, từ tu đà hoàn cho đến a la hán nó, thì các vị ở tịnh độ gọi là phương tiện thánh cư độ hay là hữu dư độ. Còn mình á là phàm phu mà đòi về tịnh độ cũng được thôi. Nhưng mà mình ở cái tịnh độ mà coi như là thấp thôi, gọi là phàm thánh độ cư. Phàm với thánh ở chung với nhau. Cho nên trong kinh A Di Đà mới nói cái câu là nếu ai mà nghe được cái điều đấy thì nên phát nguyện sinh về thế giới cực lạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sinh về thế giới cực lạc thì sẽ ở cùng với các bậc thượng thiện nhân, cầu hộ nhất xứ, ở cùng chung với các bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân trên đó là các bậc thánh, các bậc nhất sinh bổ xứ, bổ tá, các bậc thánh. Mình ở chung các bậc thánh, mình là phàm, ở chung với thánh. Cho nên mình ở cõi gọi là phàm thánh độc cư. Vì vậy mà người đó ta lý luận như vậy, người ta nói vậy. Thì nếu mình biết pháp thì cũng được an ủi thôi. Miễn được sinh về cực lạc thế Phật được rồi. Rồi nếu mà mình không biết gì hết, mình mà mình muốn cãi lý thì mình bảo chứ tôi có cần nói nhiều, anh đi tìm quyền A Di Đà yếu dài của tổ Chí Húc mở ra coi cái đoạn. Ngờ ra mà coi ngài giải thích về cái đoạn mà nói là người nào mà nghe được những cái điều trang nghiêm trong y báo chính báo trong đó, tức là cái câu đó là mình phải phát nguyện sinh về đất nước kia. Tại sao vậy? Bởi vì mình được cùng với các bậc thượng thiện nhân cầu hộ nhất xứ. Thì trong đó ngài Chí Húc giải thích như sau. Bây giờ mình nghe. Mình nghe rồi nhớ cũng nhớ, nhưng mà mình chỉ nhớ cái đoạn đó của anh Tây đọc mà thôi. Trước tiên Ngài giải thích thế nào là thượng thiện nhân nhé. Ngài giải thích là các bậc La Hán, Bồ Tát thì được gọi là thiện nhân. Chỉ có các bậc nhất sinh bổ xứ mới được gọi là thượng thiện nhân. Tại vì trước khi mà Ngài nói câu đó, Ngài nói là Đức Phật ở cõi đó có thanh văn chúng rất là trang nghiêm và vô số, kể hết các Bồ Tát cũng như vậy. Rồi Ngài nói là cái cực lạc quốc độ mà chúng sinh sinh vào đó đều là những cái bậc nhất sinh bổ xứ, tức là những bậc mà chỉ có một đời nữa là thành Phật thôi. Thì những bậc mà thanh văn Bồ Tát kia là bậc thiện, còn cái bậc mà nhất sinh bổ xứ là thượng, cho nên mình sinh về đó là mình được ở cùng với những người thượng thiện nhân. Và vậy cái số rất là nhiều, cho nên ấy gọi là chư. Ngài giải thích được đó. Còn câu hộ nhất xứ là thế nào? Tức là cùng ở chung một chỗ. Thì cũng y như là nói phàm thánh độc cư vậy. Thì thông thường thế nào là phàm thánh độc cư? Thông thường cho mình nghe. Do nơi các bậc thánh mà còn những cái nghiệp hữu lậu ở trong quá khứ, cũng như là các bậc thánh mà thuộc về đại thừa do đại bi nguyện, cho nên phàm phu mới được ở chung với các bậc thánh đó. Nếu mà mình sinh ra đời cùng với thời Đức Phật ở ngay cái cõi này ở bên Ấn Độ, thì mình là ở chung với Phật, ở chung với Ngài Sa Lợi Phất, ở chung với Ngài Kiền Liên. Và có thể nếu mà Ngài Văn Thù đến nghe pháp, cư ngụ ở đó, mình ở chung với Ngài Văn Thù nữa. Cho nên ngay cõi này cũng gọi là cõi phàm thánh độc cư. Nhưng mà tại sao mình ở chung được với những bậc thánh? Thì nếu mà các A-la-hán á, đáng lẽ các ngài nhập niết bàn, nhưng các ngài còn lại các cái nghiệp hữu lậu ở trong quá khứ, cho nên nó vẫn còn mang cái thân nó, sống còn nó cho mình gặp gỡ. Nhờ gặp gỡ cho nên mình mới ở chung với các ngài. Còn Ngài Văn Thù đáng lẽ Ngài ở tịnh độ chứ, nhưng mà Ngài do bi nguyện của Ngài, cho nên trong cái lúc đó Ngài mới hóa hiện thân ra đó, mình mới được ở chung với Ngài. Cho nên chính cõi này cũng là cõi phàm thánh độc cư. Nhưng mà đến khi mà các bậc A-la-hán xả cái thân này đi, các bậc mà Bồ-Tát đó chấm dứt cái nhân duyên tử bi trong một giai đoạn đó, thì lúc đó A-la-hán nhập niết bàn, chư Bồ-Tát trở về tịnh độ, còn mình thì xuống địa ngục. Ở chung với nhau rồi ấy, mà khi chia tay ấy, thì nó đi khác hẳn như vậy. Khổ với sướng hoàn toàn khác hẳn nhau. Cho nên cái mà đồng cư ở chung đó, nó không phải là cứu cánh ở chung, mà nó chỉ là tạm thời ở chung thôi. Lại nữa đó, cho dù bây giờ mình có ở chung đi trong nữa đó, thì trong cái trời đất bao la này, ít khi mà mình thấy gặp các bậc thánh. Bây giờ mình nói thật chứ, như là bà Bi Đề Hy, bác đệ tử của Phật, mà bác có mấy khi gặp Phật đâu. Mình nói là vậy. Đức Phật ở thành Vương Xá đó, vua là đệ tử của Phật, mà có 3 ức người không biết, không nghe đến cái tên của Phật. Còn 3 ức người đó, thì có nghe đến tên của Phật mà chưa bao giờ gặp hết. Thì có 3 ức người đó, là có nghe, có gặp. Thì mình đủ biết ở cõi này ở chung đó, mà ở chung theo cái lối đó. Ở chung mà không có gặp nhau, mình ở chung với Sư Tắc mình chẳng bao giờ gặp. Đừng nói bậc thánh. Mà nếu cho dù bây giờ có may mắn mà được gặp, thì ở thân cận cũng chẳng bao lâu. Ở gần cũng chẳng bao lâu nữa. Lại nữa, Ngài nói tiếp, cho dù vào thời Phật đi nữa, các đệ tử Phật chứng ngộ thành thánh rất nhiều, nhưng mà vẫn như là những cái gì rất quý, không có thể nào mà có khắp đầy hết cả mặt đất này. như là có thể nói là như bụi, như là chúng sanh vậy. Cho nên mình biết được là có vào thời Phật chăng nữa, nó vẫn là hiếm, dù là thời đó đã nói là nhiều nhất rồi, thời Đức Phật là nhiều ông thánh nhất rồi đó, mà vẫn coi như là hiếm. Lại nữa, tuy rằng ở chung với nhau, nhưng mà những gì mà làm, mà thực hành đều hoàn toàn không có giống nhau. Mình ở chung mà tối đến mình đi uống rượu rồi về ngủ ly bì, đến sáng sớm sau mình một giờ trưa chưa dậy. Trong khi ở chung như vậy mà đầu đêm thì ngày sơ lại phất ngồi thiền, cuối đêm này cũng dậy ngồi thiền, ở chung mà nó khác hẳn nhau như vậy, không có làm cũng có giống nhau. Cho nên như vậy cái phàm thánh đồng cư của tịnh độ nó là cái gì đây? Nó không phải ở chung theo lối đó. Bây giờ mình nói đúng, về đó là phàm thánh ở chung với nhau, mình là phàm ở chung với thánh, nhưng mà nó có phải là theo lối đó không? Không phải. Này, Ngài đã nói mình với các bậc thánh ở chung với nhau là cùng có một cái vô lậu bất tư nghỉ nghiệp, mà cảm sinh ở chung với nhau, làm bạn, làm thầy của nhau, đồng tận diệt hết vô minh, đồng cùng nhau tăng lên quả diệu giác. Đó, Ngài nói đây là mình về mình ở chung với các ngài kia là vậy. Đúng, mình là phàm về ở chung, nhưng mà cái ở chung nó có nghĩa như vậy. Ở chung đây là mình đồng một cái nghiệp mà bất khả tư nghị vô lậu đó, mà sinh về ở chung với các ngài. Cái nghiệp của các ngài là cái nghiệp mà tu tập công đức ba tăng kỳ kiếp. Cái nghiệp của mình là niệm danh hiệu của Phật đó. Và nhờ tất cả cái duyên mình với Phật A Di Đà mà nó thành nó đồng nghiệp với nhau, về đến nơi đồng tu với nhau, đồng chứng với nhau. Thế nên các bậc mà chúng sinh hạ phàm, tức là thấp kém mà là phàm, các chúng sinh đó trong về đến nơi đó rồi đó, thì mình được cái niệm bất thối. Mà trong cái niệm bất thối là bất thối là không có thối thất, không có bị mất đi, không có thối lui. Mà mình về đó là niệm mình chắc chắn bất thối chuyển. Niệm bất thối chuyển đó mình siêu việt lên trên 41 cái nhân vị. 41 nhân vị này là gì vậy? Tức là khi mà mình tu tập trong để thành Phật đó, mình phải trải qua 41 cái lớp học, 41 cái cấp học. 41 cái cấp đó từ thập tín, thập trụ, nó cái 10 đó, 10 tín, 10 trụ, 10 hồi hướng, 10 hành hồi hướng, rồi 10 địa, nếu mà kể luôn là thực ra là đến 52. Nhưng mà đây là nói 41 thôi. Tức là thập trụ, kể thập trụ đi. Thì như vậy đó, mình phải trải qua bao nhiêu đó trong 3 tăng kỳ kiếp. Ngày nay mình sinh về nơi đó, đó là mình vượt lên trên 41 địa vị đó. Nếu mà nói mình là phàm phu thì mình là không có trải qua, thì mình á không cần phải trải qua cái giai đoạn mà phàm phu ấy. Tức là mình không có cần phải diệt đi cái phàm phu tính ấy, mà tự động mình ở trong cái chức vụ của nhất sinh bổn sự, cùng với ngày quán theo ngày đại thế chí không hề khác nhau. Thì mình như vậy không phải là phàm phu. Mình sinh về đó có thể kể mình là phàm nữa, để nói là phàm tánh đồng cư nữa. Phàm gì lạ vậy? Phàm gì mà nghĩa là có thể nói là bằng được với thánh. Mà nếu mà nói mình là bậc nhất sinh bổn sự thì chính mình ấy vẫn được gọi là phàm phu. Cho nên không có thể nói mình là bậc thánh được. Mình mang cái nghiệp phàm phu, mình là một người phàm phu, mình sinh về đó, cho nên mình bị kêu là phàm phu, chứ đâu được kêu là nhất sinh bổn sự. Thành ra gọi mình là phàm phu cũng xong, gọi mình là nhất sinh bổn sự cũng không được. Cái điều này tất cả mọi giáo lý của Đức Phật xưa nay đều không có thể nói được. Tất cả mọi cõi khác đều cũng không có hề có được. Tức là Ngài nói chỉ có cực lạc thế giới nó mới có một cái vi diệu như vậy, mà tất cả trong các giáo lý của chư Phật nói ra nó không có cái pháp này, mà cũng tất cả các cái cõi Phật khác cũng không có được cái điều này. Cho nên mình mới biết đây là một cái đại sự nhân duyên của chúng ta. Cái này, cái đồng cư ở đây đó là một cái rất ư là khó mà đến được. Chỉ duy có cực lạc thế giới đồng cư nó vượt lên trên khỏi tất cả các cái thế giới đồng cư ở mười phương. Tức là đối với Ngài Chí Húc, Ngài nói là cái đồng cư, phàm thánh đồng cư đó ở các cái phương Phật khác đều không có cái tính chất của cái phàm thánh đồng cư ở cực lạc thế giới. Thành ra khi mà mình sinh vào cực lạc thế giới thì thật mình muốn nói là phàm thánh đồng cư cũng được thôi, nhưng mà cái phàm thánh đồng cư đây không hề giống như cái phàm thánh đồng cư mà mình đã giải thích được. Là một trong bốn cái tịnh độ như vậy. Thành ra đó, Ngài mới nói cái câu gọi là giáo võng sở bất năng thu mà sát võng sở bất năng lệ. Tức là giáo võng, tức là các cái lưới của giáo lý đó không có nắm được cái điều này, mà sát võng tức là bao nhiêu cái cõi tịnh độ đó cũng đều không có cái lệ này. Cho nên đó là cái đại sự nhân duyên của mình. Đó, mình biết như vậy. Nó có thể nói là nó vượt ra khỏi cái thế giới đồng cư, cái tịnh độ đồng cư của các thế giới Phật khác. Nếu mà hiểu được điều này thì mới có thể thông tín được cái lực nguyện của A Di Đà. Tin được cái lực Phật lực thì mới có thể thông tín được cái công đức của danh hiệu. Mình mới tin được là chỉ danh thì mới có thể tin được cái chỉ danh thì mới có thể thông tín được chúng ta tâm tính của mình vốn bất khả tư nghị. Mình đủ hết tất cả những cái thông tín này thì mới có thể phát được đại nguyện. Thì trong câu kinh nói là cần phải hai cái chữ đó. Tức là nếu mà mình nghe được cái điều ở thế giới cực lạc rồi thì mình cần phải phát nguyện sanh về nước kia đó. Chứ cần phải hai chữ đó, tức là chỉ cho cái nghĩa mình phải thông tín phát nguyện, tức là vô thượng bồ đề. Hợp cái tín với nguyện lại với nhau như vậy đó, đó chính là cái chỉ nam của vấn đề sinh tịnh độ. Do đó Ngài Chí Húc đó, Ngài mới kết luận lại. Do đó cho nên chấp chỉ danh hiệu đó chính là cái thực hành chân chính nhất. Nếu tín nguyện của mình kiên cố, lâm chung 10 niệm hay 1 niệm cũng chắc chắn được sinh, nói quyết đắc sinh, chắc chắn được sinh. Nếu không có tín nguyện thì cho dù có đem cái danh hiệu ra mà chỉ cho đến nỗi mà gió thổi cũng không nhập vào được cái niệm của mình, cái niệm danh hiệu của mình, mưa cũng không có làm ướt được. Như là tường vải, như là vách sắt cũng không có được sinh. Nên ở đây sau khi Ngài nói về cái vi diệu của đồng cư độ, phàm thánh đồng cư độ trên cực lạc thế giới, Ngài mới kết luận là tín nguyện nó là cái căn bản nhất trong cái sinh tịnh độ. Còn nếu bây giờ mình mang ra mình chỉ danh, mình chỉ đến mức độ mà tâm niệm của mình cứng chắc như vậy, mà tín nguyện của mình nó không có chắc thì cũng không có sinh. Thành ra mình mới thấy rõ là đây thì theo tổ Chí Húc, nó như là tổ thứ 9 của tịnh độ tông á, mà Ngài rất là giỏi. Thì Ngài nói là minh nguyện nó là hai cái điều rất quan trọng. Nếu theo câu đấy quan trọng hơn hạnh nữa. Người mà tu tịnh nghiệp điều này không thể không biết. Thành ra tổ Chí Húc mới khuyến khích mình đi tu là phải phát bồ đề tâm. Thì đây đó là nói sâu về trong giáo lý như vậy. Thì tóm lại mình biết là thông thường Thiên Thai Tông phân ra 4 tịnh độ, nó tùy theo cái căn tính của chúng sinh. Mà đối với lại cái Thiên Thai Tông là bao giờ cái con đường nó chấm dứt, con đường đạo nó chấm dứt là khi nào mình thành Phật mới chấm dứt. Thành ra A-la-hán không có phải là nhập niết bàn thật. Tại vì nhập niết bàn là cái chỗ cứu cánh, là chỗ chấm dứt. Nhưng mà A-la-hán chưa có đến cái chỗ cứu cánh, đến cái chỗ cứu cánh là thành Phật. Vì vậy cho nên A-la-hán sinh về đâu đây? Nếu mà chưa có đến chỗ cứu cánh thì vẫn còn phải sinh. Cho nên A-la-hán sinh về một cái chỗ gọi là tịnh độ. Đó, tịnh độ nó gọi là phương tiện. Phương tiện thánh cư hay là phương tiện ngũ dư. Còn các bậc Bồ Tát đó, không có ở trong ba cõi nữa như Ngài Văn Thù, Phổ Hiền này nó đại khái, hoặc là ở dưới, những cái Bồ Tát ở dưới nữa nhưng mà nhập vào sơ địa này nó. Chẳng hạn các bậc Bồ Tát như vậy. Thì các bậc Bồ Tát đó nó không có lệ thuộc ở trong ba cõi luân hồi. Khi các bậc Bồ Tát nó hiện thân ra để mà nhiếp độ chúng sinh, rồi khi xả cái thân đó, các Bồ Tát nó về đâu? Thực ra cái chỗ trụ các Bồ Tát ở chỗ nào? Nó cũng ở một cái nơi gọi là tịnh độ, gọi là thật báo trang nghiêm độ. Nhưng mà cái tịnh độ cứu cánh là của chư Phật. Tịnh độ đó là thường tịnh quang, nó thuộc về pháp thân độ. Nghĩa này là chư Phật mới chứng một cái viên mãn. Còn tất cả các tịnh độ mà mình nghe nói là trong nó có thánh có phàm ở chung, cái đó gọi là phàm thánh động cư độ. Thì phàm thánh động cư độ nó mới phân ra làm hai loại, như là cái Đức Phật Thích Ca mà ở chung với mình đây này, cái này gọi là uế độ. Phàm thánh động cư nhưng mà thuộc về uế độ, uế là dơ bẩn. Còn cực lạc thế giới là tịnh độ, cũng phàm thánh ở chung với nhau nhưng mà thanh tịnh, gọi là tịnh độ. Thế là sau khi nói như vậy rồi á, thì Tổ Trí Húc mới giải thích cho mình nghe là cái phàm thánh đồng cư độ của cực lạc thế giới nó vi diệu, không có thể nào lấy giáo lý ra mà phân biệt. Tại vì có một số đã nói là nếu mà là hóa độ á, phàm thánh đồng cư nó là hóa độ, tại sao vậy? Tại vì cái điều này nó không có thật. Người ta nói đó, trong cái thực, thực là gì? Thực là nhân với quả. Cái gì không thực nó kêu là hóa. Thực là nó tương ứng với, nó là những cái quả tương ứng với nhân, nó gọi là thực. Nếu tương ứng với nhân đó, thì thánh không có ở chung với phàm được. Cho nên mình chỉ có lập ra một cái chỗ tạm thời đó, thì mình mới cho thánh phàm ở chung được thôi. Thành ra đã là thánh phàm ở chung thì nó thuộc về hóa độ. Đó là mình nghe giáo lý. Cho nên vào giáo lý thì nó mới khó khăn như vậy. Cho nên cực lạc thế giới chỉ là hóa độ. Mà đã là hóa độ không có thật, nó tạm thời đó thôi. Bao giờ mà Đức Phật A Di Đà thâu lại cái phép của Ngài đi là mình đã thấy mình lọt xuống cõi này. Nó kiểu vậy. Hoặc là Ngài biến hóa được cái hóa độ đó, cũng như lập ra một cái trường học tạm thời để tôi huấn luyện mình, để cho mình tinh vi rồi mới cho mình vào cực lạc tịnh độ thật. Nhưng mà cái điều đó hoàn toàn mình không thấy nghe nói ở trong các kinh tịnh độ. Các kinh tịnh độ là khi mình về đến phàm thánh đồng cư đó là mình vào chỗ cứu cánh. Thế cho nên các tổ tịnh độ mới bác bỏ cái lý thuyết mà thông thường của giáo lý ấy, mà nói là phàm thánh đồng cư độ cho nên phàm thánh ở chung, cho nên cực lạc thế giới là hóa độ, chưa có phải là báo độ chân thật, hóa độ thôi. Nên các tổ tịnh độ từ ngày làm xước trở đi, ngày bác bỏ cái đó, bảo là cõi cực lạc là báo độ chân thật. Đến đây thì mình thấy là tổ Ngẫu Ích, mới nói là cho dù mình có kêu là phàm thánh động cư, cái phàm thánh động cư này nó không có ở nơi tịnh độ nào hết, và không có lấy giáo lý ở đâu ra để mà gọi là giải thích được hết. Tại vì mình là phàm, mình sinh ở một nơi ở chung với các bậc như là Di Lặc Bồ Tát, mà rồi mình cùng tu với Ngài, cùng chúng với Ngài, bình đẳng với nhau, thì cái điều này nó không có được ở đâu. Chấm dứt lại là nó bất khả tư nghị, vi diệu, mình có tin nổi không? Kết luận của kinh A Di Đà, Đức Phật nói là sau khi mà nói ra những cái vi diệu này rồi là có 6 phương Phật, 10 phương Phật hiện ra khuyến khích mình hiện đứng lưỡi dài rộng ra nói mình phải tin cái kinh này. Mà kết luận lại thì Phật còn nói là chư Phật ca ngợi ta là ở trong cái thế giới trường ác thế này mà chứng được vô thượng bồ đề vì chúng sinh mà nói cái kinh mà khó tin nhất trong thế gian này. Để tin như vậy sao mình tin nổi, mình càng học giáo lý mình càng cảm thấy là khó tin vô cùng thật. Thành ra may mắn thay mà mình không có học giáo lý nhiều cho nên mình tin được mau lẹ. Chính trong này tổ Chí Húc này nó ngài cũng nói năm câu như vậy. Ngài bảo chứ có nhiều kẻ học thiền, học đạo, học giáo lý rồi phê bình tứ tung mà rốt cuộc không bằng những cái người mà phàm phu bình thường, ông già bà cả, mà người ta tin tưởng người ta lại ngầm khế hợp cái tâm với lại Phật A Di Đà. Người ta chính ngài cũng nói cho nên đem tịnh độ ra mà biện luận theo cái nghĩa của giáo lý là cái điều mà nó không có đúng một đâu. Tịnh độ thì vi diệu bất khả tư nghị. Ngày nay chúng ta đến đây hết giờ rồi, từ này mình tạm chấm dứt ở đây. Rồi công đức mình tu tập trong 3 ngày để vía Phật như là vía vị cha lành. Chúng ta thay vì làm dỗ mổ gà mổ vịt lên rồi cùng ăn nhậu với nhau thì giờ đây chúng ta làm gì? Chúng ta tu tập, đó là một cái rất là công đức này là một công đức bất khả tư nghị. Thay vì làm Phật ngồi hướng này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật.
Ngày Vía Di Đà năm nay thật là một đại sự nhân duyên để chúng con Phật tử đã được tham dự suốt 3 ngày nay, và trong thời gian này chúng con cũng đã được tu tập và được nghe giảng giáo lý của thầy đã khai mở cho chúng con về con đường tịnh độ một cách rõ ràng và nhất là kiểu Phật. Chúng con xin thành tâm tri ân lên thầy cùng tất cả ban tổ chức đã phát tâm hướng dẫn cho chúng con được ngày hôm nay. Chúng con xin chân thành cảm tạ, và để tạo thêm công đức chúng con có một chút tiện tài xin kính dâng lên thầy, kính mong thầy hoan hỷ nạp thọ cho chúng con được trưởng thừa công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành tâm đảnh lễ tam bái.